Câu chuyện thứ 48, sợ ma. Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, vân vân. Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma, mà nhiều người lớn cũng sợ ma. Muốn hết sợ ma thì cần phải suy tư về thực chất của sợ và ma. Sợ ma là một ảo tưởng sai lầm do tâm non yếu, thời thơ ấu thường bị người lớn vô tình và dại dột hăm dọa đầu độc. Thí dụ như đến tối bảo con nít đi ngủ mà chúng không nghe thì dọa nếu không đi ngủ thì ma hay ông kẻ ngáo ợp sẽ hiện ra bắt đi. Rồi khi màn đêm xuống thì kể chuyện ma, nói trong bóng tối có ma, ghê lắm, rồi bỏ chạy, làm cho tâm trí non nớt của đứa trẻ bị khủng hoảng. Nó in đậm, ma là một hình ảnh ghê rợn, dữ dằn cùng với bóng đêm. Những người lớn này là cha mẹ, dì cô, chú bác, ông bà vô tình đã bỏ một chương trình sợ ma vào tâm đứa trẻ. Sau này lớn lên, dù 50 hay 60 tuổi, vẫn còn sợ ma y chang như hồi còn con nít. Có những người vì sợ ma mà phải lập gia đình, cưới đại một người mà mình không thương yêu để khỏi phải sống một mình. Vì sợ ma mà người ta trở thành nô lệ, sống bám vào một người khác, không bao giờ dám ở nhà một mình, dù là ban ngày. Vì sợ ma mà tối phải ngủ bật đèn sáng trưng suốt đêm, có khi còn trùm mền kín mít, dù trời nóng, chảy mỡ. Sợ ma là một loại bệnh tâm thần, khiến cho người bệnh khổ sở không ít. Nói theo khoa học điện toán, sợ ma là một chương trình phá hoại đã bị cài đặt trong tâm. Chỉ cần ai nhắc đến chữ ma thì tức khắc chương trình sợ ma nhảy ra hoạt động ngon lành. Nói theo danh từ Phật giáo thì sợ ma là một đại vọng tưởng. Chỉ cần tưởng tới chữ ma thì tập khí sợ khởi lên ngay lập tức. Như vậy, sợ ma là do cái tưởng sai lầm, thuộc tưởng uẩn, làm việc quá mạnh, lấn át cả lý trí, thức uẩn và tư duy, hành uẩn. Khi tưởng tới chữ ma, thì người đó mất tự chủ, chân tay bủng rủng, mặt mày tái mét, tim đập hồi hộp, chỉ chực bỏ chạy hoặc té xỉu. Thở xa xưa, người tiền sử thiếu văn minh, không hiểu các luật thiên nhiên, nên mỗi khi thấy sấm sét thì tưởng đó là thần sét, là thiên lôi. Mỗi khi thấy gió mạnh thì tưởng đó là thần gió. Khi thấy động đất thì tưởng đó là thần đất. Từ đó, họ tưởng ra đủ loại thần, thần nước, thần cây, thần lửa, thần bò, thần chó, vân vân, và cúng tế các loại thần này. Ngày nay, với khoa học văn minh, người ta hiểu rằng đó chỉ là những hiện tượng vật lý, không có ông thần nào trong đó cả. Vậy thì, ma có hay không? Chữ ma, theo định nghĩa bình dân, đó là những người chết hiện về. Đa số đều nghĩ người chết được chôn hay thiêu thì phải biến mất, không bao giờ còn nữa. Nếu hiện ra là một điều quái gở, bất bình thường và đáng sợ. Theo Phật giáo, có 6 loại chúng sinh hay 6 loại cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Trong 6 loại này, con người với mắt thịt chỉ nhìn thấy được 2 loại là người và súc sinh, tức là thú vật, còn 4 loại khác mắt trần không thể nhìn thấy, trong đó ma được xếp vào loại ngạ quỷ. Vì sao không thể nhìn thấy? Bởi vì nghiệp không tương ưng. Nói cách khác là tần số rung động của họ khác với loài người. Theo vật lý lượng tử, con người và tất cả sự vật đều là những năng lượng được cấu tạo bởi các nguyên tử và điện tử. Vì là năng lượng nên luôn rung động. Khi rung động dưới một tốc độ hay tần số nào đó, thì các năng lượng này cô đọng lại thành một hình sắc. Thí dụ, ban đêm ta đốt một bó đuốc cầm trên tay và đứng yên thì người ở xa sẽ thấy là một đốm lửa. Nhưng nếu ta cầm bó đuốc quay thật nhanh thì người ở xa sẽ thấy đó là một vòng lửa. Cũng thế, các loài chúng sinh mà ta gọi là vô hình, họ có thân sắc được cấu tạo bởi những nguyên tử vi tế hơn và rung động khác tần số loài người, nên ta không trông thấy được. Không phải vì mắt không thấy mà cho là không có. Cũng như ngày nay, các làn vô tuyến của radio, TV, điện thoại di động văng bủa chằng chịt khắp nơi, nhưng chúng ta đâu có thấy. Chỉ khi nào mở radio, TV vặn đúng tần số thì mới thấy hình và âm thanh. Con người gồm có hai phần, phần vi tế và thô kệch. Phần thô kệch là thân xác bằng xương bằng thịt. Phần vi tế là phần vô hình, được gọi dưới nhiều danh từ như linh hồn, tâm linh, tinh thần. Gọi là vô hình bởi vì mắt trần không trông thấy, chứ thật ra nó vẫn có hình tướng, một loại hình tướng vi tế, vì nó là một năng lượng sinh động. Phần xác thân thô kệch có thể ví như bóng đèn, phần vi tế vô hình ví như điện. Một người sống ví như bóng đèn có điện chiếu sáng. Khi bóng đèn bị bể thì dòng điện không biến mất, nó chỉ ẩn tàng trong trạng thái vô biểu và di chuyển sang một bóng đèn khác để tiếp tục biểu hiện hoặc đi vào những đồ điện tử khác như radio, TV, máy tính, máy giặt, tủ lạnh, vân vân. Cũng thế, khi một người tắt thở thì tâm hay linh hồn sẽ lìa khỏi thể xác, tiếp tục hiện hữu ở trạng thái vi tế và đi tìm một cái xác khác để tiếp tục biểu hiện, trong đạo gọi là tái sinh hay đầu thai. Ma và người là bà con, chỉ khác nhau ở chỗ còn thể xác thô kệch hay không. Người là một chúng sinh có thể xác bằng xương thịt, còn gọi là người dương. Ma là một chúng sinh không còn mặc áo bằng xương thịt, còn gọi là người âm. Nhưng họ vẫn hiện hữu với một sắc thân vi tế, gọi là thể vía. Sau khi hiểu được sợ là một vọng tưởng sai lầm hay một chương trình bệnh hoạn và ma là một người âm, thì chúng ta cần phải sửa lại bằng cách gắn vào tâm một chương trình đối lập. Giống như muốn trừ virus, trong máy vi tính thì phải gắn chương trình antivirus. Có những phương pháp tự kỷ ám thị dạy người ta lặp đi lặp lại một câu nói. Thí dụ như, tôi không sợ ma, để đối trị lại, tôi sợ ma. Nhưng phương pháp tự kỷ ám thị này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Sự hoạt động của tâm thức gồm có tàng thức, tức là tiềm thức, mạt na thức hay vô thức và ý thức. Không phải đơn giản muốn nhồi sọ vài lần là xong. Sự nhồi sọ cần nhiều thời gian mai ra mới có hiệu quả. Riêng đạo Phật không hưởng ứng phương pháp nhồi sọ mà dạy tư duy, quán chiếu để hiểu rõ vấn đề theo chiều sâu thì mới có sự thay đổi thật sự. Thông thường những người có tánh sợ ma là vì họ tin ma có thật và có thể làm hại mình. Nếu thực sự muốn hết sợ ma thì cần sửa lại chương trình là tin ma có thật nhưng không thể làm hại được mình. Trước tiên, nên cài vào tâm một câu hỏi mới. Tại sao tôi không còn sợ ma nữa? Và ráng tìm câu trả lời. Câu hỏi này giống như một công án. Một công án thường vô lý và khó tin, giống như công án. Thế nào là mặt thật của ta khi cha mẹ chưa sinh ra? Chưa sinh ra thì làm sao có mặt mũi? Hoặc thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay? Một bàn tay làm sao mà vỗ được? Vân vân. Với một người sợ ma mà tự hỏi tại sao tôi không còn sợ ma nữa thì quả thật là vô lý. Câu hỏi này có hai công năng. Một là nhồi sọ theo kiểu tự kỷ ám thị, tôi không còn sợ ma nữa. Hai là bắt tâm thức phải làm việc tìm câu trả lời. Càng moi óc tìm câu trả lời thì nó sẽ tác động sâu vào tiềm thức. Khi tâm lo tìm câu trả lời, tại sao tôi không còn sợ ma nữa, thì vô tình nó đã chấp nhận là nó không còn sợ ma nữa. Như thế là đã đi được nửa đường rồi. Tìm ra một câu trả lời là phá trừ cái sợ được một phần. Tìm được hai câu trả lời là bớt sợ được hai phần. Nếu bạn là người sợ ma, thì chính bạn phải tự tìm hiểu để trả lời. Như thế mới có hiệu quả. Nhưng ở đây xin giúp bạn vài câu khởi đầu. Tại sao tôi không còn sợ ma nữa? Thứ nhất, tại vì ma có thật nhưng không có thể xác vật chất nên không thể bóp cổ tôi chết được. Thứ hai, tại vì ma cũng là một con người, một chúng sinh sống trong cảnh giới khác. Thứ ba, tại vì ma thực sự không phải là ma mà chỉ là vân vân. Thứ tư, tại vì ma không phải lúc nào cũng hiện ra, họ chỉ hiện khi nào có gì u uẩn cần sự giúp đỡ của người sống. Thứ năm, tại vì thấy được ma là một điều hiếm có, không phải ai cũng có dịp may như vậy. Thứ sáu, tại vì nếu ma hiện ra thì chỉ hiện trong nháy mắt rồi biến mất, đâu có làm gì được ai, vân vân. Khi máy vi tính bị virus tấn công thì có rất nhiều chương trình chống virus như Norton, McAfee, Panda, Bitdefender, AVG, Everest, Antivir, vân vân. Cũng như thế, có rất nhiều cách để trị bệnh sợ ma. Trên đây chỉ là một trong nhiều cách. Một cách đơn giản khác là không dùng danh từ ma nữa mà thay vào đó bằng người âm hay linh hồn, bởi vì chữ ma đã thấm quá nhiều năng lượng của sự sợ hãi do tâm thức cộng đồng bơm vào. Khi nói đến chữ ma thì tức khắc nó khơi dậy trong tâm một cái gì ghê rợn, đáng sợ. Bây giờ, mỗi khi nghe ai nói hay nhắc tới chữ ma, thì chúng ta phải nghĩ ngay đó là người âm hay chúng sinh vô hình. Làm được như vậy chính là đang sửa chương trình sợ ma. Nếu bạn là người sợ ma, mỗi khi nghe ai nhắc tới chữ ma, thì hãy thử nói thầm chữ ma bằng tiếng Pháp như Phantom hoặc tiếng Anh như Ghost, xem cái sợ tăng hay giảm. Bạn sẽ thấy cùng có nghĩa là ma, nhưng khi nói tiếng khác thì cái sợ sẽ bớt đi nhiều, bởi vì người Âu Mỹ không sợ ma nhiều bằng người Á Châu. Ngoài việc sửa chương trình trong tâm ý, bạn cần phải sửa chương trình ngoài thân, tức là hành xử như thể mình không còn là người sợ ma nữa. Thí dụ như đi vào bóng tối, dù chỉ một hai giây, hoặc nhìn vào bóng tối, xem có thấy ai không, hoặc ngồi trong bóng tối vài phút, rồi tăng dần lên, từ từ. Hoặc nghe ai sợ ma, thì đừng hùa theo sợ, mà phải giả bộ anh hùng, vân vân. Nói cách khác, bạn hãy giả bộ đóng vai, mình là người không còn sợ ma nữa. Ban đầu, giả bộ đương nhiên rất khó, nhưng cứ giả bộ hoài thì sẽ thành. Ngoài ra, các bạn sợ ma nên tìm đọc sách về thế giới bên kia cửa tử để hiểu rằng người âm không có gì đáng sợ, mà ngược lại họ cũng giống y hệt như mình, và có lúc họ cần liên lạc với mình để cầu sự giúp đỡ. Trong khi đó thì mình lại đi sợ họ một cách vô lý vì thiếu hiểu biết. Câu chuyện thứ 49, ngoại cảm. Gần đây, tôi được xem chương trình tu học ánh sáng Phật Pháp kỳ năm trên đĩa VCD do Chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2007. Có mời một nhà ngoại cảm tên Phan Thị Bích Hằng đến nói chuyện về khả năng ngoại cảm của mình. Ban đầu, vì không nghe quen danh từ ngoại cảm, tôi tưởng đó là sự cảm cúm do khí hậu nóng lạnh bên ngoài gây ra. Nhưng rồi tôi cũng đoán biết đó là những người psychic hay medium. Psychic là người có khả năng tri giác, perception, vượt ngoài mức bình thường như khả năng thấu thị, clairvoyance, thấy được ma quỷ, thiên thần, tinh linh hoặc quá khứ, vị lai, khả năng thấu thính, clairaudience, nghe được người âm, thiên thần, các bậc đạo sư vô hình, khả năng thấu cảm, clairsentience, sờ mó, cảm nhận được những vật vô hình, khả năng thấu giác hay linh cảm, claircognitions, nhận được tín hiệu trực tiếp từ cõi vô hình, không qua ý thức suy nghĩ. Medium là nhà giao cảm, họ có khả năng giao tiếp và cảm nhận thế giới vô hình bên kia, nên làm trung gian truyền thông giữa người sống và người âm. Đa số medium đều có những khả năng của psychic. Nếu nói theo danh từ bình dân xưa nay, thì psychic giống như thầy bói tướng, còn medium giống như đồng cốt. Nhưng thầy bói thường không có khả năng tâm linh như psychic. Họ phải nương vào các vật trung gian để đoán, như bói bài, tử vi, xem chỉ tay, chỉ chân, mai rùa, bát quái, quẻ xăm, vân vân. Còn đồng cốt cũng không có khả năng tâm linh như medium, mà chỉ là người cho đồng cô cốt cậu mượn xác nhập vào. Vì vậy, đối với người trí thức thì những chuyện bói toán, lên đồng là chuyện nhảm nhí, mê tín dị đoan, dành cho đàn bà con nít nhẹ dạ. Trong bài sợ ma ở trên, nói con người gồm có hai phần là thể xác và linh hồn. Đó là nói theo quan niệm phổ thông. Nhưng con người được phân chia thành nhiều phần, tùy theo chúng ta đứng trên phương diện nào và nhìn dưới khía cạnh nào. Nếu theo Phật giáo, thì con người được cấu tạo bởi năm yếu tố là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng nếu theo khoa học quyền bí, thì con người có nhiều thể, body, gồm có thể xác, physical body, thể phách, etheric body, thể vía, astral body, thể trí, mental body, và thể nhân, causal body. Ngoài thể xác thô kệch, các thể sao đều vi tế và lồng vào thể xác nên mắt trần không trông thấy được. Thể xác được cấu tạo bằng xương, bằng thịt, nên không cần giải nghĩa. Thể phách còn gọi được là thể khí, energetic body, được cấu tạo bởi chất ether, dĩ thái, là một chất vi tế gần như hư không nằm giữa vật chất matter và năng lượng energy. Chính chất ether này chuyên chở sinh lực mà chúng ta gọi là mạng căn. Hình dáng của nó y hệt như thể xác nhưng mờ ảo như mây khói, có màu nửa trắng nửa xanh lơ. Khi một người già hết sinh lực mà chết thì thể phách cũng tiêu tan theo. Nhưng người còn trẻ khỏe mạnh mà chết vì tai nạn thì thể phách còn sinh lực nên không tan rã kịp. Do đó, lâu lâu trong nghĩa địa ban đêm, người ta bắt gặp ma trời là những bóng trắng, cụt đầu, cụt tai, mất chân, bay là đà trên mặt đất. Đó là thể phách của người chết dưới mồ chưa tan rã kịp. Phải mất vài tuần hay vài tháng thì thể phách mới tan rã hết, và khi đó ta sẽ không còn thấy những bóng trắng này nữa. Nếu so sánh với ngũ uẩn thì thể phách và thể xác tương đương với sắc uẩn. Xin nói thêm là các ma trời hay thể phách đang tan rã này không phải là người âm, mà chỉ là một loại vỏ năng lượng đang tan rã, không có ý thức bên trong. Do đó, nếu có dịp gặp ma trời thì bạn cứ việc lại gần, đi xuyên qua nó, vì nó không phải là một chúng sinh. Thể vía được cấu tạo bởi tình cảm và cảm xúc nên còn được gọi là thể tình, emotional body. Hình dạng của nó cũng y như thể xác, nhưng được cấu tạo bởi những nguyên tử vi tế hơn. Khi chúng ta ngủ thì thể vía thường tách rời khỏi thể xác khoảng vài tấc, nằm lơ lửng bên trên, hoặc có khi nó bay đi đây đó, du ngoạn, và khi gần thức thì nó nhập trở vào thể xác. Khi tỉnh giấc, ta có cảm tưởng như mình nằm mơ, thấy cảnh này cảnh nọ. Thể vía được cột với thể xác bằng một sợi dây bạc, silver cord, phía sau óc. Gọi là dây bạc vì màu nó trắng như bạc và rất dẻo dai, có thể đàn hồi, thu ngắn hay kéo dài vô tận. Nhờ sợi dây bạc này mà thể vía có thể trở về với thể xác trong nháy mắt. Chỉ khi chết thì sợi dây bạc mới tan rã và thể vía không thể nhập lại thể xác nữa. Lúc đó, thể vía thực sự đi vào cảnh trung giới. Tiếng Anh có nhiều từ như intermediate state, astral plane, otherside, gọi là trung giới vì đây là cảnh tạm thời, chuyển tiếp trước khi đi tái sinh. Thời gian tồn tại của thể vía dài hay ngắn trong trung giới tùy vào tình cảm luyến ái nhiều hay ít. Những người không có nhiều luyến ái thế gian thì thể vía tan rã rất nhanh và chuyển tải năng lượng qua thể trí. Những người quá nhiều tình cảm luyến ái thì thể vía sẽ trụ trong cảnh trung giới một thời gian dài tương ưng với nồng độ luyến ái. So với ngũ uẩn thì thể vía tương đương với thọ uẩn, vì tình cảm, cảm xúc đều là những cảm thọ. Những người âm thường có thể liên lạc với chúng ta trong giấc ngủ, vì khi đó chúng ta tạm thời sử dụng thể vía giống như họ. Bởi vậy, có những người nằm mơ, gặp người thân ở xa đến báo mộng là họ vừa từ trần, và sau khi tỉnh dậy thì nhận được tin là họ đã từ trần thật sự. Chúng ta tưởng mình nằm mơ, nhưng trong giấc ngủ họ đã thực sự đến gặp ta bằng thể vía của họ. Mỗi khi thể vía của ta nhập trở lại thể xác, thì đa số những kinh nghiệm vừa qua đều bị các tế bào thô kệch của bộ não làm quên hết. Thể trí được cấu tạo bởi những ý tưởng, tư duy, suy nghĩ, hình dáng của nó cũng y hệt như thể xác, và nguyên tử cấu tạo vi tế hơn thể vía. Thể trí cũng tồn tại trong trung giới một thời gian dài hay ngắn, tùy theo sự dính mắc, bám chấp vào các lý tưởng, quan niệm, tín ngưỡng nhiều hay ít. Khi những sự bám víu này chấm dứt, thì thể trí sẽ tan rã và chuyển hết năng lượng qua thể nhân. So sánh với ngũ uẩn, thì thể trí tương đương với tưởng uẩn và hành uẩn. Thể nhân là cái chứa đựng tất cả nghiệp của hành động, lời nói, suy nghĩ. Chính thể nhân là cái đi tái sinh qua đời sau. So sánh với ngũ uẩn thì thể nhân tương đương với thức uẩn. Mỗi thể đều có những giác quan giống như thể xác, nhưng vì chúng ta không biết nên không thể phát triển và sử dụng. Người khai mở được giác quan thể phách có thể thấy được hào quang, aura, và các kinh mạch vi tế trong thân như 14 kinh mạch đông y, nghe được âm thanh của các bộ phận trong người như tim, gan, phổi, thận, vân vân. Người khai mở được giác quan thể vía có thể thấy, nghe được người âm, chư thiên, thiên thần, người hướng đạo tâm linh, vân vân. Người khai mở được thể trí có khả năng đọc được tư tưởng, ý nghĩ của kẻ khác, tương đương với tha tâm thông. Người khai mở được giác quan thể nhân có thể biết được nguyên nhân kiếp trước của kẻ khác, tương đương với túc mạng thông. Trên đây chỉ nói sơ lược về các thể vi tế của con người để chúng ta có thể hiểu được phần nào khả năng của các nhà ngoại cảm. Thường xuyên thấy và tiếp xúc được với người âm, đó là do nhãn căn của thể vía được khai mở. Còn lâu lâu bất chợt thấy ma hoặc bóng trắng, bóng đen hiện ra rồi biến mất, đó không phải là ngoại cảm. Như đã nói ở trên, nếu bóng trắng hiện ra ở những nơi như nghĩa địa hoặc lâu đài cổ và không có vẻ muốn tiếp xúc hay liên lạc với chúng ta, thì đó là những thể phách chưa tan rã hoặc là những ký ức hình tư tưởng, memory of thought forms, không phải là chúng sinh. Còn nếu bóng trắng có hình dáng rõ ràng như người sống và có vẻ muốn liên lạc với chúng ta, thì đó là một chúng sinh thuộc cõi âm của trung giới, hoặc là chúng sinh thuộc thượng giới, chư thiên hay thiên thần. Việc họ không thể hiện hình lâu hơn vài giây là vì họ phải vận dụng rất nhiều năng lượng để nâng cao tần số rung động, khiến các nguyên tử vi tế cô đọng lại thành hình sắc cho chúng ta nhìn thấy. Làm như vậy rất mệt, giống như bắt họ phải chạy hết ga 100 thước trong vài giây. Vì thế nên họ chỉ hiện ra trong chớp mắt. Còn các bóng đen cũng là người âm nhưng thuộc cảnh trung giới thấp, low astral plane. Họ là những chúng sinh nhiều tà kiến, mất đi các tánh thiện nên bị mắc kẹt lâu đời, khó siêu thoát. Có người sẽ thắc mắc, làm thế nào để khai mở giác quan thể vía? Có ba cách. Cách thứ nhất, do bẩm sinh. Ở Âu Mỹ, có những trẻ nhỏ sinh ra đã sẵn có khả năng ngoại cảm. Chúng được gọi bằng nhiều danh từ như con nít chàm, indigo child, trẻ thủy tinh, crystal child, hay trẻ cầu vồng, rainbow child. Những khả năng bẩm sinh này do đời trước đã tu luyện thiền định hoặc các phương pháp quyền bí như đạo cổ Ai Cập hoặc các giống dân cổ xa xưa như Lemurian, Atlantean, có nền tâm linh tiến bộ hơn hiện nay và có khả năng tâm linh rất cao. Sau khi tái sinh ở các hành tinh khác, một thời gian, nay đầu thai trở lại trái đất. Thứ hai, do biến cố tai nạn. Có người do té cầu thang, xương cục, coccyx, bị đập mạnh, kích động luồng quả hầu, Kundalini, chạy dọc lên sảnh đạo trung ương, xuyên qua các luân xa và khai mở giác quan thể vía. Có người bị tai nạn như đụng xe, sét đánh hoặc nghẹt tim chết vài giờ rồi sống lại. Nhờ chết đi trong thời gian ngắn nên giác quan thể vía được khai mở một cách tự nhiên. Có người bị nhiễm độc ốc mà không chết, hệ thần kinh, đặc biệt là tuyến tùng và tuyến yên, được kích động nên khai mở. Thứ ba, do tu luyện. Tu thiền định, vào được định sâu và lâu, đặt hết các giác quan của thể xác. Khi đó, các giác quan của thể vía tự động thức tỉnh, giống như đứa bé sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ thì tức khắc mở mắt, la khóc, dãy dụa, hít thở. Ngoài cách tu thiền định theo kiểu truyền thống, còn có những phương pháp bí truyền của Mật Tông hoặc phương pháp khoa học của các ngành tình báo tập luyện cho điệp viên, mật thám của họ, vân vân. Vấn đề kế tiếp được đặt ra là chúng ta làm gì với khả năng ngoại cảm hay sự khai mở giác quan thể vía? Đạo Phật chú trọng đến việc diệt trừ tham sân si và ô nhiễm phiền não trong tâm để giải thoát sinh tử luân hồi, nên không màng đến việc khai mở thần thông hay khả năng ngoại cảm. Vì thế, người tu thiền nếu khai mở được một chút thần thông cũng không quan tâm và bỏ qua, thì tự động nó sẽ biến mất. Hoặc có người thích thú đạt được nhưng sau một thời gian thấy nó làm chểnh mảng việc tu hành và có khi gây ra phiền não nên cũng bỏ qua. Nhưng ngày nay, có những nhà ngoại cảm xuất hiện ở Việt Nam vì họ không phải là tu sĩ Phật giáo, nên có thể đem khả năng hy hữu đó ra phục vụ quần chúng. Ngoài việc đi tìm mồ mả, giúp người âm và người dương được mãn nguyện, nhà ngoại cảm đã đóng góp và làm sáng tỏ nhiều điều ích lợi sau đây. Thứ nhất, chứng minh có một đời sống sau khi chết. Thứ hai, người chết rồi không phải là hết, là mất tiêu. Thứ ba, tánh tình khi sống làm sao thì sau khi chết vẫn như thế, không thay đổi. Thứ tư, người chết nặng tình luyến ái hoặc có những việc u uẩn chưa giải quyết thì khó siêu thoát. Thứ năm, nhiều người chết rồi mà không ý thức là mình đã chết nên mắc kẹt trong cõi trung giới không siêu thoát. Tiếng Anh gọi là Earthbound. Phật giáo Nguyên Thủy không có nói về 49 ngày của thân trung ấm, nhưng Phật giáo Đại Thừa vẫn có truyền thống cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày, nghĩa là thất tuần, và nghĩ rằng sau 49 ngày thì vong linh phải đi tái sinh. Có lẽ truyền thống này được phát xuất từ Kinh Địa Tạng. Riêng Phật giáo Tây Tạng rất chú trọng đến việc tụng niệm cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày theo giáo lý Paddhotodon, Tử Thư Tây Tạng, do Ngài Padmasambhava, Ngài Liên Hoa Sinh trước tác. Xuyên qua việc tìm mộ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, chúng ta nhận ra một điều đáng chú ý là không phải vong linh nào cũng đi tái sinh sau 49 ngày, mà ngược lại có rất nhiều vong linh bị mắc kẹt, vất vưởng trong cảnh trung giới nhiều năm, nhiều tháng. Đa số quý thầy thường xếp những vong linh mắc kẹt này vào loại ngạ quỷ, cho rằng sau 49 ngày thì họ tái sinh thành ngạ quỷ. Nhưng nếu tái sinh thành ngạ quỷ, đó tức là đã đi qua một kiếp sống mới, với một hình sắc mới, như trong kinh thường tả là bụng to như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, miệng hôi thối, thở ra lửa, vân vân. Theo tôi thì những vong linh này chưa tái sinh qua một kiếp sống khác, bởi vì họ vẫn còn mang hình sắc của kiếp sống cũ và vất vưởng trong cảnh trung giới, xen kẽ với cảnh dương thế mà không có cách nào liên lạc được với người thân. Chỉ khi nào được sự giúp đỡ, khai thị, hiểu được hoàn cảnh mắc kẹt hoặc được mãn nguyện thì họ mới đi tái sinh. Do đó, thời gian 49 ngày chỉ là khoảng thời gian trung bình, chứ không phải nhất định. Ở Mỹ, hàng năm thường có những hội chợ ngoại cảm, Psychic Fair, tổ chức tại các thành phố lớn như New York, San Francisco, Houston, Phoenix, vân vân. Đến các hội chợ này, bạn sẽ thấy đủ loại ngoại cảm như bói bài, xem hào quang, soi kiếp, liên lạc với người quá cố, vân vân. Đa số là những người mới hành nghề, họ đến các hội chợ này để chào mời khách. Những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhờ viết sách hoặc được mời lên TV thường không có mặt trong các hội chợ này. Sau đây, xin giới thiệu bạn đọc vài nhà ngoại cảm nổi tiếng như Barbara Ann Brennan, Sylvia Brown, Alison Du Bois và James Van Braak. Bà Barbara Ann Brennan không xem mình là một nhà ngoại cảm, mà là một người chữa bệnh tâm linh, spiritual healer. Bà có khả năng nhìn thấy các thể vi tế, luân xa, kinh mạch, lục phủ, ngũ tạng và các bướu ung thư trong cơ thể con người chẳng khác gì máy quan tuyến X. Bà cũng nghe được các âm thanh vi tế và giao tiếp với các vị hướng đạo tâm linh, spiritual guides, vô hình. Những khả năng của bà là một loại ngoại cảm hạng cao, nhưng bà dùng nó vào việc chữa bệnh và nghiên cứu. Bà có mở trường dạy về cách chữa bệnh, về các thể vi tế, và bà đã từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Không gian NASA. Có nhiều bác sĩ đã gửi bệnh nhân đến cho bà chữa trị, vì họ không tìm ra được căn bệnh với các máy móc y khoa thông dụng. Bà Sylvia Brown là một nhà ngoại cảm nổi tiếng từ lâu, đã viết nhiều sách bán chạy nhất ở Mỹ, The Best Seller. Chuyên môn của bà là nói về thế giới bên kia cửa tử, The Other Side, vì bà có khả năng thấy và giao tiếp với người âm. Bà thường được mời đến các ngôi nhà ma, Haunted House, để tiếp xúc với các vong linh ám ảnh chưa siêu thoát và khuyên bảo họ ra đi, tái sinh. Bà đã xuất hiện nhiều lần trên các đài truyền hình của Montel Williams, Larry King, ABC, CNN, vân vân. Bà Alison Du Bois là nhân vật gây cảm hứng cho bộ phim Medium được chiếu hàng tuần trên đài NBC. Bà có khả năng thấy, nghe, tiếp xúc với người âm và đặc biệt là có thể đọc được tâm ý kẻ khác. Bà dùng khả năng ngoại cảm để giúp các cơ quan cảnh sát, công an đi tìm những người mất tích vì bị ám sát hay bắt cóc và những hung thủ giết người. Ngoài ra, bà cũng đóng góp vào những cuộc thử nghiệm của Đại học Arizona giúp các nhà khoa học tìm hiểu về thế giới bên kia cửa tử. Vì tốt nghiệp luật sư nên bà cũng tham gia vào các phiên tòa để giúp các bồi thẩm đoàn đạt được quyết định đúng đắn. Vì trong các phiên tòa, bà thường thấy các nạn nhân bị giết ngồi ngay bên cạnh bà. Ông James Van Braak là một nhà ngoại cảm nổi tiếng hiện nay. Sách của ông được xếp vào loại bán rất chạy ở Mỹ. Ông là người thực hiện bộ phim Ghost Whisperer, Người thì thầm với ma, được chiếu hàng tuần trên đài CBS dựa trên cuộc đời của bà Marianne Winkowski, một nhà ngoại cảm, bạn của ông. Trước khi nổi tiếng, ông từng làm nghề liên lạc với ma, Spirit Communicator, giúp người chết liên lạc với người thân còn sống để giải tỏa những ẩn ức tình cảm, tâm lý, giúp họ siêu thoát. Sau khi nổi tiếng rồi, thì ông thường đi diễn thuyết khắp nơi trên nước Mỹ và Âu Châu về thế giới của người âm. Trên đây là sơ lược vài nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn rất nhiều nhà ngoại cảm khác với khả năng không thua kém gì, nhưng vì họ không viết sách nên ít ai biết đến. Các giới chức trách, công an, cảnh sát, FBI, mỗi khi gặp khó khăn trong sự truy lùng các tội phạm giết người, thường tìm đến sự giúp đỡ của những nhà ngoại cảm và giấu tên của họ để tránh sự trả thù. Ngày nay, ở Việt Nam xuất hiện những nhà ngoại cảm đi tìm xác, tìm mộ, cứu giúp người âm được toại nguyện, là một việc hy sinh lớn lao, đáng xưng tán. Tuy nhiên, nếu các nhà ngoại cảm biết thêm Phật Pháp, thì có thể giúp cho người âm siêu thoát một cách nhanh chóng hơn. Đa số các tông linh này chưa siêu thoát chỉ vì si mê lầm chấp cái thân xác đã chết nằm sâu dưới lòng đất là mình, nên cứ lãng vãng quanh đó. Nhờ khả năng ngoại cảm thấy và giao tiếp được với người âm, thì các nhà ngoại cảm có thể giảng cho họ biết là họ đã chết, không nên lệ thuộc bám víu vào xác thân tứ đại nữa. Ngoài ra, nếu các cơ sở nghiên cứu khoa học biết lợi dụng khả năng hiếm có của các nhà ngoại cảm để tìm hiểu về thế giới vô hình sau khi chết, thì sẽ nâng cao trình độ dân trí, bớt đi sự mê tín dị đoan hoặc quan niệm duy vật, vô thần, chỉ lo chạy theo tiền bạc, của cải, quyền lực mà không biết đến đời sống tâm linh. Sau khi chết, phải làm hồn ma mắc kẹt trong trung giới, sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết.